Selam, zamanın baktığın zamanında ben diyorum. thì tự trở về vô đơ chứ gì. Nếu nói lời như thế ấy gọi là tánh kiến, còn nói khác đi gọi đó là ma vương kiến. Họ hiểu gì thế? Nói đúng như Phật nói vậy đó là tánh kiến, nói khác đi đó là ma vương kiến. Mà bây giờ quý vị thấy có nhiều người những cái nghiệp đa nghiệp cái không trừ, rồi họ gắn tu cái gì đó được cái chút thần thông gì đó, cái họ nói là họ là siêu nhân gì gì, giờ cái mình nghe thành bại chứ mình tin, phải không? Mà không có phải biết được cái gốc của tôi. Như vậy thì cái gốc của tôi chỉ đơn giản cho dễ nhớ, nghiệp là phải diệt trừ ba cái nghiệp gốc, sát, đạo, dâm. Cái vọng là cái phụ thôi, sát, đạo, dâm là cái gốc. Mà cái đó người nào không có không? Nghĩa là thấy người ta cần cái túi hay là cái ná bắn chiều, thì nếu mà mình thấy họ bắn, bắn trúng đó mình vui không? Mình mừng không? Chúng nó dễ tà, đúng không? Đi ra ngoài sông, bờ sông thấy người ta bỏ cái lưỡi câu, bỏ mồi xuống dưới sông câu cá, chúng ta giật cho con cá cho mình không? Thì như vậy, về bản thân mình, người khi ngồi chơi thấy con cóc, con nhá gì nó nhảy nhảy, cái mình có cực sỏi gần, cho muốn chọn đi chơi. Những cái khói đó nó quên rồi. Còn hồi nhỏ thì gặp bồ cào châu chấu hoặc dưới thì sao? Bắt nó cắn nhau, hoặc là nhấc cắn nhấc đầu, nó cắn cái bệnh của con người đó. Nó rút từ khỏi nào đó, phải không? Nó sinh ra nó có mang cái bản chất đó rồi. Bởi vậy cho nên cái xác đó, nó là cái nặng nề, rồi cái dâm cũng dễ, rồi cái đạo cũng dễ. Thấy cho ai có cái gì tốt tốt thì nếu có tiền mua thì không thoải mái, nếu không có tiền mua thì muốn lớn lấy, phải không? Thì đó là cái bệnh của con người. Người cứ ăn cắp đủ thứ cắp, không phải là ăn cắp bằng cách đưa ta lấy rồi ăn cắp. Nhiều khi dùng cái miệng nói gạt người ta để được cũng là ăn cắp. Vì vậy cho nên cái xác đạo dâm này là cái gốc sẵn của cái con người mê muội, giờ dám bỏ nó sạch, đó là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai thì cái vọng tưởng là chủ động của tạo nghiệp. Thì bây giờ cứ đi thẳng vào cái chủ động nó nhìn nó thì mọi nghiệp sau đó nó hết, không có gì khác hơn hết. Như vậy cho nên chúng ta tu bên ngoài thì lấy giới luật để mà giữ thân, phải không? Rồi ở trong thì thấy vọng tưởng đừng theo để giữ thân, thì đó là cái nhân để giải thoát sinh tử. Và nếu không như vậy thì khó mà ra khỏi cái dòng sinh tử. Nhiều đã đủ rồi.
Trời dục giới, rồi đến các cõi trời sắc giới, do tu những cái nhân gì mà được sanh các cõi trời đó. Bây giờ bắt đầu chuyển qua nói về cái chuyện ma. Trong khi tu có những cái ma sự nó ngăn trở sự tu hành của mình. Đây ngài A Nan bắt đầu hỏi: liền khi đó Như Lai sắp bãi cái pháp tòa, tức là sắp nghỉ rồi đó, nói tới đây cũng mệt rồi, cũng nghỉ ở trên sàn sư tử, chỗ khác thì nói tòa, ở đây nói cái sàn, sàn tức là cái ghế ngồi đó, rồi dịnh cái ghế thất bảo, sai cái thân tử kim sơn. Có người khác nghe nói quay cái hoàng cung tử kim. Bởi vì cái thân ngài được tán tháng như là một cái đống vàng tía. Bây giờ thân ngài sai thì nói rằng hồi tử kim sơn, nghe cái vậy cái tưởng là sai cái hoàng cung tử kim. Sai cái thân tử kim rồi lại dựa vào ghế mới bảo đại chúng và A Nan rằng đây thì Phật sắp bãi pháp tòa, sắp nghỉ giảng, cho nên rồi sửa tạm sai để mà muốn nghỉ, nhưng mà giờ còn phải dạy thêm một điều nữa, cho nên mới bảo A Nan và đại chúng cái chỗ này khỏi cần hỏi. Nhưng vì Phật thấy rằng nếu mà không dạy đủ sợ người tu dễ lầm lẫn, cho nên Phật tự kêu bảo: các ai là hàng hữu học duyên giác thanh văn, ngày nay hồi tăng thứ hướng về đại bồ đề vô thượng diệu giác, nay tôi đã nói cái pháp chân tu hành, đã nói cái pháp chân tu hành rồi, ai vẫn chưa có biết cái tu chánh định hay là tu chỉ tu quán những cái việc ma sự vi tế, cái ma cảnh nó hiện tiền mà ông cũng không thể nào biết, khi mà tẩy rửa cái tâm nó không có chánh thì sẽ rơi vào tà kiến. Thì quý vị thấy Phật thương muốn cho chúng ta tu, chỉ cho cách tu rồi, hiểu cách tu, đường lối tu, nhưng mà e rằng trong khi tu có những cái cảnh ma mà mình không biết. Nếu không biết cảnh ma thì dễ mà lầm lẫn, chính trong lúc mình tu đó nó sẽ có những cái ma sự nó dẫn trong đó, rồi làm cho mình trở thành tà kiến. Vì vậy mà Phật thương, Phật nhắc: hoặc cái ma ấm của ông, ma ấm của ông, hoặc là thiên ma, hoặc là quỷ thần nó dựa vào người, chỉ trước đó là dựa, quỷ thần nó dựa vào người, hoặc là ma ngũ ấm của mình, hoặc là thiên ma, hoặc là quỷ thần nó dựa vào mình, người khác, hoặc là gặp những loài lưu mị, trong tâm ông không có rõ nhận giặt làm con đó, bởi mình không rõ đó là ấm ma hay đó là thiên ma hay đó là quỷ thần dựa vào người, rồi mình nhận nó là thiện tri thức hoặc mình nhận là mình tu chứng, thì như vậy đó là nhận giặt làm con đó. Lại nữa, ở trong ấy thì được chút ít cho là đủ, nó còn không thì đi tu được cái chút nào đó thấy hay quá rồi, tưởng mình thành Phật rồi, đã được chút ít cho là đủ. Cái câu này nãy cắt nghĩa không thông nè. Như người tu được đệ tứ thiền, những cái gì tỳ kheo dốt nát á, vô văn là dốt nát đó. Tu mà không có học không hiểu gì hết á, gọi là vô văn tỳ kheo. Những tỳ kheo dốt nát tu đến đệ tứ thiền dối cho mình là chiến thánh đó. Câu này thì quý vị nghe bữa hỏi muốn nói hay sao đó, tứ thiền được tự tại rồi, vốn ở sanh thì sanh muốn gì đó. Đó, đó là để nói vô văn tỳ kheo là vậy đó. Những tỳ kheo dốt nát cho tứ thiền là chính thắng đó. Đến khi cái quả báo cõi trời hết, cái tướng sư nó hiện tiền, rồi trình đó mới chê bai nó rằng: thân A-la-hán mà tại sao lại còn có cái hậu thân, có thân sao, tại sao còn luân hồi, tôi tu tới đây tôi chứng A-la-hán rồi mà tại sao bây giờ lại còn sanh lại, còn phải luân hồi đó. Nhưng mà thành nó như vậy là chê bai A-la-hán, phải đọa địa ngục A-tỳ. Như vậy cái công tu tiến lên, lên mà nó chưa đến nơi rồi mình tưởng là đến, mình hài lòng cho mình chứng A-la-hán hoặc mình thành Phật, rồi tới trình hưởng hết trước đọa thì nó mới giật mình, ủa sao mình là Phật rồi, A-la-hán rồi, bây giờ còn đọa nữa. Đó là chê như vậy A-la-hán còn đọa, đó là nó bậy, phải đọa địa ngục. Ông ngàn quán sát cho chính chắn, nay tôi vì ông phân biệt kỹ càng. Như vậy thì Phật sẽ phân biệt cho rõ ràng tường tận, để khỏi có cái lầm lẫn. Ngài A Nan đứng dậy cùng với trong hội kia, đồng những hàng hữu học hoan hỷ đảnh lễ, kính mong nghe được cái lời chỉ dạy của Phật. Như vậy thì cái đoạn này không phải A Nan hỏi, cũng không phải các cái vị khác hỏi, mà chính vì Phật dạy cái pháp tu rồi, thầy còn, ngài còn sợ lòng ma, cho nên ngài tự dạy để cho tránh những cái điều mà ma nó có thể gạt gẫm mình. Bây giờ nói cái lý do tại sao ma nó có phá mình. Hồi xưa khi tôi cũng cứ nghĩ mình tu là mình làm hiền, mà mình tu mình đắc đạo, mình độ hết, trong đó có ma nữa, phải không? Mình độ nó để được tỉnh giác thì lẽ ra nó ủng hộ mình triệt để, vì mình làm việc tốt, mà tại sao mình tu nó lại phá mình, lạ đời, phải không? Đó, thì khi đó mình lấy làm lạ, nó lý đáng thì nó phải ủng hộ mình, mà tại sao mình tu nó lại phá mình đâu có rầy rà gì đó. Đây Phật chỉ cái lý do rất là rõ ràng. Phật bảo A Nan và các đại chúng, các ông phải biết cái thế giới hữu lậu nó có 12 loài chúng sinh, các nghĩa xuông xuông thì cũng dễ rồi, tới đâu có 12 loài chúng sinh, cái là bản giác diệu minh, giác viên tâm thể nè, cùng với 10 phương Phật không hai không khác. Đó là cái câu xác nhận đầu Đức Phật, nghĩa là 12 loài chúng sanh trong cái thế giới hữu lậu này, đối với cái bản giác diệu minh, giác viên tâm thể, mình nói cách khác là cái tâm thể bản giác diệu minh đó, cái tâm thể đó đó Phật có, 12 loài chúng sinh cũng có, không hai không khác, không kém không thua chút nào hết. Đó là cái xác nhận đầu tiên, chứ đừng rằng Phật có cái đó mà mình vô Phật, không phải. Nghĩa là Phật có như vậy, 12 loài chúng sanh trong thế giới hữu lậu cũng có như vậy, không hai, tức là không phải cái của Phật khác cái của mình, hay là Phật là một mình là hai, không phải vậy, mà ai có cũng như nhau, cho nên là sắp nói không hai không khác. Như vậy thì mình có thua Phật đâu, thua không? 12 loài chúng sinh với chư Phật ở mười phương, đối với cái bản giác diệu tâm á thì không hai không khác, thì ai thua ai, phải không? Như vậy thì mình đâu thua Phật. Nhưng mà ở đây do cái vọng tưởng của các ông mê cái chân lý mà làm thành lỗi lầm đó, do cái vọng tưởng nó cái chủ yếu là chú vọng tưởng đó, là làm mê lầm cái chân lý, cái đó là cái lỗi. Rồi do si ái mà phát sanh, do ngu si ái kiến mà sanh ra phát sanh, rồi khắp mê sanh phát biến mê, tức là sanh ra rồi lại càng thêm các cái mê lầm nữa, cho nên mới có cái hư không, tánh không tánh, tức là có hư không, nghĩa là tất cả đều có cái bản giác diệu minh đó đồng như Phật, nhưng mà bởi vì vọng tưởng mê, bởi từ vọng tưởng mê đó mà nó do phi ái nó kết ra, nó phát sanh ra các thứ, mà từ phát sanh các thứ đó đầu tiên là có cái hư không, rồi từ cái hư không nó biến hóa cái mê không dừng. Bởi vậy cho nên có thế giới từ hư không, từ mọi người từ có cái bản giác là cái gốc, phải không? rồi do mê cái bản giác đó mà có hay không là cái thứ hai. Rồi cái thứ hai đó là từ mê cái bản giác, cho nên cái hay không là nó từ mê cái bản giác mà có. Rồi từ cái hư không nó biến hóa thêm có thế giới. À, như vậy thế giới là cái tầng thứ ba. À, rồi thế giới rồi có gì nữa? Có thế giới. Rồi mười phương cõi nước như số duy trần này, nếu những không phải là cái người vô lậu đó, ở trong mười phương thế giới như số duy trần này, kêu là ngoại lệ, những người vô lậu ra thì đều là do cái mê lầm vọng tưởng mà an lập. Đều từ cái mê lầm vọng tưởng mà an lập. Ở trong mười phương thế giới như số duy trần này, nó có cả phàm cả thánh. Thánh là những vị vô lậu, vô lậu. Còn phàm là tất cả cái bọn ngu mê. Như vậy thì bọn ngu mê của mình á, đều do vọng tưởng mà an lập, thấy không? Còn các bậc thánh thì không phải vậy. Thì như vậy á, mình đây mà thành ra cõi địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, vân vân là từ vọng tưởng mà lập ra. Cho nên cái vọng tưởng là cái then chốt để mà tạo ra những cái cảnh khổ, cảnh vui, phải không? Luân hồi, lục đạo. Cho nên bây giờ mình chặn ngay cái chú đó, đừng cho chú làm chủ mình nữa thì đâu còn táo. Như vậy đó mới thấy cái trọng tâm tu của mình, biết nhắm cái gốc để mà mình hạ nó, phải không? Cái cây tàn lớn mấy đi nữa mà muốn cái cây đó ngã thì cũng phải cưa từ gốc, phải không? Chứ chặt từ nhắm cái cây ngã không, nó gãy là gãy nhánh chứ nó không có ngã cái cây được. Mà muốn ngã cây thì cưa ngay cái gốc nó mới ngã. Thì cũng như vậy, lục đạo luân hồi mà mình phá từng chỗ lâu lắm, cái ngay cái gốc gì mà tạo ra lục đạo luân hồi đó, chặn ngay cái đó thì lục đạo luân hồi thế đó hết, phải không? Thì đó là cái gốc của tu. Bởi vậy nên cái hướng của mình đi là vọng tưởng là cái chủ tạo nghiệp, cho nên dừng nó lại, đừng theo nó nữa. Không theo vọng tưởng là không theo nghiệp, phải không? Mà không theo nghiệp tức là hết luân hồi, đơn giản vô cùng. Quý vị thấy nó rõ ràng như vậy thôi, phải không? Như vậy tôi hỏi mình tu là cầu gì? Là cầu giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát luân hồi. Mà cái gì là trọng tâm của luân hồi? Là vọng tưởng. Bây giờ thì dừng vọng tưởng, không theo nó, thì đó là dừng luân hồi chứ gì. Mà dừng luân hồi tức là giải thoát đó. Thì như vậy thì cái chủ đích của mình nhóm nó hết sức rõ ràng, không có gì mà gọi là nghi ngờ hết, phải không? Đó. Bởi vậy hiểu cho thiệt rõ thì mới thấy cái đường tu của mình. Còn không hiểu rõ thì cứ nói tại sao mà cứ nói không theo vọng tưởng, tu gì đơn giản quá, phải làm công kia việc nọ chứ có phước có đức chứ, phải không? Còn làm chuyện này có vốn nó đơn sơ quá đó. Nhưng mà biết cái đó là cái trọng tâm, cái nguyên tắc đầu của nó hết sức là đơn giản. Mà từ cái đơn giản đó nó phát ra những cái phiền toái đó. Bây giờ Phật mới nói nè, nên biết cái hư không nó sanh ở trong tâm của ông ví như là một cái làn mây mỏng mà nó ở trong cái bầu trời trong, bầu trời xanh vậy. Một buổi trưa trời trong veo, mình thấy bầu trời xanh có một miếng mây mỏng, thì miếng mây mỏng có nghĩa gì không? Không thấm vào đâu với cái bầu trời xanh hết, phải không? Mà hư không mình tưởng nó bao lớn. Bây giờ tưởng tượng hư không bao lớn, hư không vô bờ vô bến. Mà đối với cái bản giác diệu tâm của mình thì hư không ở trong bản giác diệu tâm như một mảnh mây nhỏ ở trong bầu trời xanh. Thì cái thân này đối với hư không nó ra cái gì? Vậy mà chấp nó làm chỗ cứu kính, thấy không? Chấp nó làm cái cứu kính. Còn cái thân thang kia mình bỏ quên đó. Như vậy cho nên đáng thương, Phật thương mình hoài tại cái đó nè. Rồi mình có một cái thể thênh thang không bờ không bến, trùm cả hư không nữa. Hư không đối với cái thể đó không nghĩa lý gì hết. Vậy đó mà mình bỏ quên, rồi chấp cái thân có một chút xíu không thành hạt bụi nữa. Đối với cái thể của hư không thì cái thân mình bằng hạt bụi đối với cái quả đất không? Vậy đó mà mình chấp nó, mình tự mãn đó. Thì như vậy cái hư không ở trong cái bản giác diệu tâm của mình á, giống như là một cái miếng mây nhỏ điểm trên bầu trời xanh, huống là các cái thế giới ở trong hư không thì có nghĩa lý gì đâu, phải không? Thế giới ở trong hư không, mà thế giới ở trong hư không, mà hư không ở trong tâm mình, nó bằng mảnh mây nhỏ ấy dưới bầu trời xanh, thì thế giới đối với cái tâm thể của mình nó như cái gì? Mà thế giới như vậy thì thân này như cái gì? Như vậy thì mới thấy mấy cái lớp, biết rằng cái thân này nó không có nhầm gì hết. Bởi vậy ngã na ngày ngộ rồi ngày nói, nhìn thân cha mẹ sanh ra đối với pháp thân giống như thổi hoặc một hạt bụi ở trong hư không, không có nghĩa lý gì hết, hoặc còn hoặc mất. Tâm mình ở đây có nghĩa lý không? Vậy mê cho nên thấy cái giả tưởng là thiệt là quan trọng nó. Các ông một người đó, các ông mà một người phát cái chân quy nguyên, chứ nguyên này không phải là nguồn, phát cái trở về cái gốc chữ cái ban đầu đó, chứ nguyên là ban đầu, phải không? À, trở về cái ban đầu đó, cái chân thật ban đầu đó, thì mười phương hư không đều thải đều tiêu mất. Nếu mà ông trở về cái ban đầu là cái gì? Là cái bản giác diệu tâm của mình đó, phải không? Trở về cái bản giác diệu tâm, thì khi mà trở về bản giác diệu tâm, tự không là cái miếng mây nhỏ trong bầu trời xanh của cái diệu tâm, thì trở về cái gốc rồi thì cái đó nó còn nghĩa lý gì không? À, cho nên là mười phương hư không phải đều tiêu hết. Mà mười phương hư không tiêu hết thì làm sao những cái cõi nước ở trong hư không này nó không phải rung chuyển đổ nát? Đó, nghĩa là hư không còn tiêu hết, hút nữa là các cõi nước trong hư không làm sao mà không rung chuyển đổ nát? Thì đây mới nói lý do mà ma nó phá mình. Các ông tu thiền trao dồi cái chánh định, mười phương Bồ Tát và những cái hàng vô lậu đại A La Hán, cái tâm tinh nó được thông suốt, ngay nơi đó được trong trẻo lặng lẽ, trạm nhiên tức là trong trẻo lặng lẽ, tất cả ma vương và với quỷ thần, các cái vị trời phàm phu, cái loại trời mà trời phàm phu đó, trời mà chưa có thánh á, như Bất Hoàng Thiên thì trời đó khác, phải không? Trời đó không phải phàm phu nữa. Còn đây là nói trời phàm phu, họ thấy cái cung điện của nó vô cớ liền đổ vỡ, rồi cái quả đất thì rạn nứt hết. Nào là các loài thủy lục nè, phi đằng nè, thủy là loài ở dưới nước, lục là loài trên khô, phi đằng là các loài bay trên hư không, thải đều kinh quản. Đó, như vậy thì khi mà mình tu thiền, hay là những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán mà tu tới cái chỗ cái tâm mình hoàn toàn thông suốt thanh tịnh, thì lúc đó ma vương, quỷ thần và các trời phàm phu bỗng dưng là thấy cung điện họ như là nó sụp đổ, rồi quả đất rúng động muốn đứt nẻ hết, rồi tất cả loài chim chóc và các loài kia đều hoảng hốt. Nhưng mà những người phàm phu ngu mê đó, tối tăm đó, thì họ không biết được cái sự biến hóa đó, biến hóa đó, nên là họ không biết từ giờ đổi gì hết, em ru à. Nhưng mà bây giờ mình ở đây mà giả sử có người nào tu mà đắc đạo thì ma quỷ nó quản kinh nó đi tới nó phá, mà mình có hay gì đâu. Bởi vậy nên ở trong kinh có, nếu trong luận nói về cái tâm thiên thai thì có kể câu chuyện, cái một hôm ngài thiên thai ngài đến thăm một cái am gì đó, am chủ ông cũng tu trên núi thiên thai, thì thấy ngài tới thì ông nằm giữa kế, ông có vẻ như khinh khinh vậy á, ổng hỏi mà hỏi cái khinh khinh nằm nằm nghiêng mà hỏi thôi chứ không ngồi dậy, hỏi rằng ông nói ông tu thiền Vậy thì nếu có cái người tu thiền khi mà ngồi quán cái vô thường thì thấy cả quả đất rung động, thì cái đó là cái định gì? Thì ngài Thiên Thai ngài nói nếu mà quán thấy quả đất rung động đó, thì cái đó mới thì chuyển thân vào định thôi, nhưng mà nói ra thì sẽ mất. Ngàn đó thì từ đó là sao ông không thấy cảnh đó nữa, ông mới quán. Như vậy thì mình quán cái thế giới vô thường, khi mình quán nó vô thường thì nó chuyển động, nhưng mà người thường có ai biết. Như vậy thấy cái cảnh trong định nó chỉ có quỷ thần với thiên ma biết thôi, là người thường không biết. Nhưng bọn kia đều được năm thứ thần thông, bọn kia tức là thiên ma, ma vương nè, quỷ thần nè, với trời phàm phu đó, đều được năm thứ thần thông, chỉ trừ lậu tận, nó không có được cái lậu tận thông, gọi là lục thông đó, mà cái lậu tận thông thì a la hán mới được, còn năm thứ kia thì thiên ma là vẫn được. Bởi nó quyến liếm cái cõi trần lao này thì làm sao nó để cho ông làm cho tan hoại cái chỗ của nó. Nó quyến liếm cái cõi trần lao này, nó cho đó là cung điện của nó cho đó là những cái chỗ mà sang trọng sung sướng nó thụ hưởng. Bây giờ nó thấy rung chuyển hết tại ông thầy này ông tu nè. Bây giờ ông tu mà nó để ông đắc đạo thì mình tan quan hết, thì nó phải sao? Nó cử từ bình tới nó phạt mình chứ gì, phải không? Đó thì cái lý do mà nó kéo bình tới nó phá, nó dây hãm mình, như nó Đức Phật khi sắp thành đạo đó, nhưng mà nó kéo ùa tới nó bao dây nó phá ngài đó, phải không? Nó hồi xưa mình cứ ngạc nhiên quá, Phật từ bi, Phật tu rồi giác ngộ độ tất cả chúng sanh, thì trong đó có thiên ma rồi nữa, mà tại sao giờ nó kéo luôn tới nó chi ngài, nó hại ngài? Thì đó là cái lý do này, phải không? Hiểu rõ cái lý do đó thì như vậy thì khi nào mà mình tu tới cái chỗ tâm hoàn toàn thanh tịnh rỗng suốt giống như các chị La Hán, các chị Bồ Tát, thì lúc đó ma vương nó mới quản hốt, nó tới nó phá mình. Thế nên quỷ thần và các thiên ma vọng lượng yêu tinh khi ở trong tam muội nó đua nhau đến mà là nhiễu loạn ông đó, nó đua nhau đến mà nhiễu loạn ông, nghĩa là nhiều người nó đua nhau mà tới mà nó nhiễu loạn. Thì như vậy để thấy rằng lý do mà ma nó phá mình rồi đó, phải không? Như vậy thì không còn nghi ngờ tại sao mình tu mà ma phá. Phật nói rất rõ ràng. Như vậy sợ không? Nó nhiều thứ, nào là ma vương nè, nào là quỷ thần nè, rồi thiên ma nè, cái bằng phạm phu thiên đó, vân vân, nghĩa là thấy rung động cả cái cõi nước, rồi thấy nhà cửa nó sắp đổ ngã hết, cho nên nó kéo tới phá mình. Thì như vậy một mình làm sao chống nổi nó? Sợ không? Nó sợ thì rút lui hết giam tù, phải không? Phật biết nói như vậy là mình sợ, thì đây là cái chỗ Phật chỉ cho mình, an ủi mình khỏi cả. Nhưng đừng khoan sợ đó. Nhưng sao? Bọn ma kia tuy nó có cái đại nộ, tức là có cái giận dữ, mà nó thuộc về cái ở trong trần lao, nó là cái bọn ở trong trần lao. Còn ông á, ông tu như vậy là ông ở trong cái dịu giác, nó ở trong trần lao, còn ông ở trong cái dịu giác. Bây giờ nó muốn hại ông á, thì chẳng khác nào như gió mà thổi ánh sáng vậy. Gió thổi bay ánh sáng không? Giờ cho bão đi nữa thì ánh sáng cũng không bị bay, phải không? Đó, thì nó có cái giận dữ, nó muốn hại mình, nhưng mà mình ở trong cái dịu giác, còn nó là bọn ở trong trần lao, làm sao mà nó động tới mình được? Giống như gió thổi ánh sáng, không có làm gì lay động. Rồi cái vụ thứ hai giống như là cầm cái dao bén mà chặt nước, tôi biết không? Rõ ràng không có xúc chạm gì được với nước hết. Như vậy thì cái thứ vụ thứ nhất là gió thổi ánh sáng, vụ thứ hai là dao bén chặt nước, chưa đủ còn thêm cái vụ nữa. Ông như là nước sôi, còn bọn chúng như là băng cứng. Cái hơi ấm mà để gần nó thì không bao lâu nó sẽ tiêu hết. Như vậy thì mình là nước sôi, nó là băng cứng, thì dầu nó là băng cứng nhưng mà để gần nước sôi thì nó phải tàn, phải không? Nó tàn, không có gì sợ. Đó, thì như vậy đó là ba cái thí dụ để cho mình yên lòng, phải không? Thí dụ thứ nhất là ma nó ở trong trần lao, còn mình ở trong cái diệu giác, nó muốn hại mình giống như là gió thổi ánh sáng. Đó. Vụ thứ hai, nó muốn hại mình giống như cầm dao mà chặt nước. Đó, có chặt mấy nước cũng không sao hết. Vụ thứ ba, mình giống như là cái nước sôi, cái lò nước sôi, còn nó như băng cứng, nó gần lò nước sôi nó sẽ chảy hết, không có gì sợ. Đó là ngồi an ủi hết lo rồi, phải không? Nhưng mà cái đáng lo đây, còn có cái đáng lo. Cái gì đáng lo? Chúng nó ỷ thành lực, nhưng mà nó chỉ là khách thôi. Nó ỷ nó có thành lực nhưng mà nó là khách. Nếu mà thành tựu được cái sự phá hoại đó, phá loạn tức là phá hoại đó, là do ở trong tâm ông năm ấm nó là chủ nhân. Đó, năm ấm ở trong tâm ông á, nó là cái chủ nhân. Đó, như vậy thì nếu mà chủ nhân năm ấm đó mà nó gạt gỏng mình lầm nó, thì ma ngoài nó mới phá được. Bởi vì nó là khách, còn năm ấm nó là chủ. Nếu cái chủ này mà lầm á, thì cái ở bên ngoài nó mới phá được. Đó, đây mới nói chủ nhân nếu lầm á, thì khách mới được cái cơ hội thuận tiện. Đó, chủ nhân nếu lầm thì khách mới được cơ hội thuận tiện. Chính khi tu thiền, thiền na giác ngộ không có lầm lẫn, trong khi mình mà đương ở trong thiền giác ngộ không lầm lẫn, thì những cái ma sử kia không làm gì được ông. Đó, chính trong khi mình tu thiền mà giác ngộ không lầm lẫn thì cái bọn ma kia dù tài giỏi mấy cũng không làm gì được ông. Đó, cái ấm tức là năm ấm nó tu thì vào được cái sáng suốt, ác bọn ma kia, bọn ma tà kia đều ở trong cái khí tối. Bởi vì mình phá được cái mỗi ấm thì nhập vào mỗi cái phần sáng suốt, còn ma thì nó chỗ u ám tối tăm. Cái sáng hay phá được cái tối, cho nên nó gần á thì tự nó tiêu mất. Thì làm sao mà dám ở đó mà nhiễu loạn người tu thiền? Mình là sáng, nó là tối, mà nếu mà mình sáng thì cái tối không làm sao mà chen vô được. Mà không chen vô được thì nó tối tới cái sáng thì cái tối phải mất. Thì như vậy nó làm sao mà dám ở lại làm rối loạn người tu thiền? Nếu chẳng có rõ, chẳng có cái minh ngộ, tức là ngộ cách rõ ràng hay là ngộ sáng suốt, bị các cái ấm nó làm mê. Mình tu thiền nếu mình không có ngộ cách sáng suốt, bị các ấm nó làm cho mình mê lầm, thì ông là A Nan, ác sẽ làm con của ma, thành tựu người ma. Cái chỗ đó là cái chỗ đáng sợ đó, thấy không? Như vậy đáng sợ là đáng sợ cái gì? Nếu trong không khi tu mình không có sáng suốt, mình không có tỉnh ngộ, bị các cái ấm ma nó làm mình mê lầm, cái ma ấm ma là ma của mình đó, làm mình mê lầm, thì chính ông là A Nan đó, ác bị làm con ma rồi thành tựu cái người ma. Đây Phật ví dụ như ma đang già rất là yếu đuối. Rất là yếu đuối, chứ thù là rất là yếu đuối, mà kia chỉ dùng một chút thần chú ông liền bị phá luật nghi. Chỉ một chút thần chú mà ông bị phá luật nghi. Trong tám muôn hạnh, chỉ quỷ có một giới mà cái tâm thanh tịnh, do cái tâm thanh tịnh cho nên còn chưa có bị trầm luân. Do tâm ông thanh tịnh cho nên chưa có bị trầm luân. Đây là tức là chỉ do cái sức thần chú của ma đăng già đó, hay là sức phá hại của ma đó, nó làm cho cái bảo giác toàn thân của ông quỷ hoại. Quỷ hoại, tại sao quỷ hoại? Tức là vì khi mà mình làm nó rồi mình phá giới thì làm cho cái tánh giác mình không có ngộ được, không nhập được. Giống như là một ông tể tướng, tể thành á, tức là tể tướng, nhà ông tể tướng mà chợt mất hết bộ sổ, rồi lần lượt phải lang thang linh lạc, tức là lang thang không có thể nào mà cầu cứu ở ai. Ai cầu, tức là không thể cầu cứu nơi ai được. Bị gì quan tể tướng là giữ cái gì? Là bộ sổ cho vua. Đây thì có chỗ dịch nói rằng bị tịch thu, tịch bôi gia sản, phải không? Nhưng mà hồi xưa quan tể tướng làm sao tịch bôi gia sản được? Ông có thiếu nợ ai tịch bôi? Đâu có vay tiền ngân hàng, phải không? Nếu có vay ngân hàng thì đâu có tịch bôi, nghĩa là ông nghỉ quan rồi thôi. Còn ông có tội thì bị phạt, chứ đâu có như không mà nói là tịch bôi gia sản đuổi đi. Nếu có tội thì tội vua, tội lớn thì tử hình, phải không? Chứ còn không có cái tịch bôi mà cái thường đó. Nhưng mà ổng là cái người giữ bộ sổ, bây giờ mất hết bộ sổ thì ổng làm sao? Ổng biết làm tìm kiếm cái gì ra? Cho nên khi mà mất hết bộ sổ lần lượt, ổng lang thang không biết làm gì, thì cái đó thật là đáng không có thể mà cầu cứu ở đâu được. Thì như vậy đoạn này khi sắp nói tới ma thì Phật đã giải thích hết sức là rành rõ, phải không? Mình rành rõ những điểm nào, tôi nhắc lại cho nhớ thật kỹ. Điểm thứ nhất là nói rằng tất cả chúng ta đều có cái bản giác diệu minh, giác duyên tâm thể đồng với mười phương chư Phật, phải không? Đồng với mười phương chư Phật, đó là cái xác nhận thứ nhất. Điểm thứ nhất, rồi sở dĩ chúng ta mê mà bị luân hồi là vì cái vọng tưởng, phải không? Bởi có vọng tưởng rồi mê lầm ở chân lý đó mà đưa mình tới tạo nghiệp thọ sanh, chịu luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên một phen mê rồi mới sanh ra hư không thế giới. Mà hư không thế giới nhìn lại với cái giác minh của mình thì giống như là một cái áng mây nhỏ ở trong bầu trời xanh. Đó là cái phần thứ hai. Phần thứ hai là mình có cái đó mà mê, bởi mê cho nên mới tạo thành hư không, tạo thành thế giới, rồi thành có chúng sinh luân hồi trong sanh tử. Bởi vậy cho nên giờ mình tu để trở về cái bản giác đó. Thì nếu trở về được, tức là điểm thứ ba là trở về cái bản giác đó thì sao? Thì hư không nó phải, mười phương hư không coi như tan hoại, thì tất cả cõi nước ở trong hư không này nó đều rúng động nứt nẻ đổ vỡ. Cho nên ma nó thấy nhà cửa đất đai nó sụp đổ, nó quảng quá, nó mới tìm nguyên nhân tại sao. Tự biết đó là tại cái người tu gần đắc đạo mà có những hiện tượng đó, cho nên nó kéo tới nó phá mình, phải không? Thì đó là điểm thứ ba rồi. Vì vậy mình nghe nói kéo tới phá sợ quá, cho nên Phật mới nói điểm thứ tư không đáng sợ. Tại sao không đáng sợ? Vì ma là ở trong trần lao, mình ở trong cái diệu giác. Mà ở trong trần lao, mình ở trong trần lao, mình ở trong diệu giác, rồi nó có hại mình thì chẳng khác nào như gió thổi ánh sáng, dao chặt dưới nước, hay là băng mà gần lửa. Mình là lửa, nó là băng, phải không? Như vậy thì không có gì đáng sợ. Mà cái đáng sợ là cái gì? Tức là cái thứ thiên đồng. Cái đáng sợ là cái gì? Là ngủ ấm của mình á, ngủ ấm ma của mình á. Nếu mình lầm ngủ ấm ma mình thì ma ngoài nó mới có cơ hội, phải không? Nó mới phá phách mình được. Như vậy cho nên phải dè dặt, đừng có lầm ngủ ấm ma à. Thì như vậy đây bắt đầu Phật kể về ngủ ấm ma cho mình thấy. Đập tiếng thông huệ đó cái lý do rồi, bây giờ mới đi từng phần ở trong năm ấm. Mình trước hết là sắc ấm à, mà mỗi cái ấm có 10 thứ ma, nhớ vậy. Anh nó ráng nhớ kỹ 10 thứ này để mai kia mình khỏi có lầm nó. Giờ mở đầu nghe A Nan nên biết à, ông ngồi nơi đạo tràng kêu hết các cái niệm, cái niệm kia nếu sạch nếu hết thì